Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2015 gồm có: Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về. Phỏng vấn Đức Tân Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Nặng trên kiếp nhân sinh, hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người. Ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hết thông, hết lòng thương nâng đỡ. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương ngoài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi người rằng: Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông? Chúa Giêsu trả lời: Tôi cũng hỏi các ông một điều, nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có, bởi trời hay bởi người ta? Họ bàn tính với nhau rằng: Nếu ta nói bởi trời, thì ông ta sẽ nói với ta, vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng, vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: Chúng tôi không được biết. Chúa Giêsu nói với họ: Tôi cũng không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập sách Án Tử Xuân Thu có câu chuyện kể lại tài ứng xử của Án Tử như sau. Khi Án Tử sắp sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo với cận thần rằng: Án Tử là người có tài ăn nói của nước Tề, nay muốn sang đây thì ta muốn làm nhục hắn, các vị có cách nào không? Các cận thần thưa: Để bao giờ Án Tử sang đây, cận thần sẽ tìm một người cho trói lại và dẫn người ấy trước mặt vua để giả làm một người nước Tề bị bắt vì tội ăn trộm. Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm việc thiết đãi tử tế. Đang giữa cuộc vui, bỗng thấy hai tên lính điều một người bị trói vào. Vua hỏi: Người kia phạm tội gì mà phải trói như thế? Lính thưa: Dạ, tên ấy là một người nước Tề mắc phải tội ăn trộm. Vua đưa mắt nhìn Án Tử với vẻ chăm chọc nói rằng: Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ? Lúc đó Án Tử đứng dậy thưa với vua rằng: Chúng tôi có nghe thấy rằng cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, đem sang cấy ở đất Hoài Bắc thì quất là chua. Cành lá giống nhau mà quả lại chua ngọt khác nhau là tại làm sao? Chắc tại vì thủy thổ khác nhau vậy. Nay thân sinh ở nước Tề thì không trộm cắp, sang ở nước Sở lại sinh ra trộm cắp. Chắc có lẽ vì lý do khác nhau về thủy thổ mà nó sinh ra như vậy chăng? Quý vị và các bạn thân mến, Sở Vương muốn làm nhục Án Tử, nhưng rồi lại rước cái nhục vào mình. Hoàn cảnh của Sở Vương cũng chính là hoàn cảnh của các vị thượng tế và kỳ lão khi họ lên tiếng muốn bắt bẻ và tìm cớ để hãm hại Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Họ bắt bẻ Chúa về quyền rao giảng và làm phép lạ của Ngài bởi đâu. Nếu Chúa Giê-xu nói lên sự thật là từ Thiên Chúa, thì họ sẽ kết án chết cho Ngài về tội phạm thượng. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu hỏi lại họ về quyền làm phép rửa của Gioan Tẩy Giả là bởi trời hay bởi người ta. Nếu họ trả lời bởi trời, thì chính Gioan đã làm chứng về thần tính của Chúa Giê-xu khi Gioan giới thiệu, đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Nhưng nếu họ nói Gioan làm phép rửa bởi người ta, bởi người phàm, thì họ lại sợ dân chúng đang đứng chung quanh họ đó, vì tất cả mọi người đều tin Gioan là một vị tiên tri cao cả qua cách sống hy sinh và thành thật của ông. Và cuối cùng họ đuối lý, đành trả lời là không biết, ngậm ngùi ra đi. Sợ vương muốn làm nhục án tử, nhưng rồi lại rước cái nhục vào mình. Những vị thượng tế và kỳ lão muốn bắt bí và làm hại Chúa Giê-xu lại rước cái bí, cái nhục vào mình. Người ta bảo gậy ông đập lưng ông, hay ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình là vậy. Lạy Chúa, trong mùa vọng này, xin Chúa giúp chúng con biết gạt đi những rào cản của ganh ghét, của đố kỵ, biết đón sự thân tình với nhau trong từng lời ăn tiếng nói, hầu dọn lòng xứng đáng đón mừng Chúa đến. Amen.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nhân đỡ nhau. Nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khổ đau, vẫn đi tham vọng, hà tiện khép kín vô tâm. Hãy biết nhìn xuống. Chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục đầu tiên cho một giáo hạt tầm nhân. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức ông Steven G. Lopez làm giám mục đầu tiên của giáo hạt tầm nhân ngay tòa Thánh Phêrô. Giáo hạt tầm nhân được thành lập để mở đường cho các nhóm tín hữu Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo Roma, trong khi vẫn giữ lại các yếu tố của truyền thống phụng vụ và di sản thiêng liêng của mình. Giáo hạt tòng nhân ngay tòa Thánh Phêrô được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập ngày 1 tháng Giêng năm 2012, với trụ sở chính đặt tại Houston, Texas, để phục vụ các tín hữu Công giáo Roma tại Hoa Kỳ và Canada. Qua việc bổ nhiệm tân giám mục cho giáo hạt tổng nhân ngay tòa Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định và mở rộng quan điểm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 về sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong đó, các lối diễn tả đa dạng của cùng một đức tin được liên kết với nhau trong giáo hội. Khi bổ nhiệm tân giám mục Lopez, Đức Giáo hoàng đã xác nhận rằng giáo hạt tòng nhân là một thành phần bền vững luôn mãi của hội thánh công giáo như bất kỳ giáo phận nào khác, và nay lại có một giám mục để có thể đóng góp phần mình tích cực hơn nữa vào đời sống của giáo hội và của thế giới. Việc bổ nhiệm giám mục Lopez diễn ra chỉ 5 ngày trước khi giáo hạt bắt đầu sử dụng sách lễ mới. Sách lễ này đã được Tòa Thánh phê chuẩn để sử dụng cho các giáo hạt tòng nhân trên toàn cầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, 29 tháng 11 năm 2015. Đức tân giám mục Lopez đã trực tiếp tham gia vào việc biên soạn sách lễ mới. Từ năm 2011, Ngài đã từng là điều phối viên điều hành của Ủy ban Anglicane Traditiones của Tòa Thánh, có nhiệm vụ biên soạn các bản văn phụng vụ mới. Sách lễ mới là một cột mốc quan trọng trong đời sống của giáo hạt tòng nhân, vì sứ mệnh của giáo hạt tòng nhân được thể hiện cách đặc biệt qua việc thờ phượng và vẻ đẹp phụng vụ của mình, nhằm chia sẻ kho tàng của các truyền thống phụng vụ và âm nhạc của Anh giáo với các cộng đồng công giáo rộng lớn hơn. Quan điểm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 về hiệp nhất Kitô giáo và những cách thức cụ thể mà Đức Giáo hoàng Francisco đang thực hiện chứng minh rằng sự hiệp nhất trong đức tin sẽ giúp diễn tả đức tin ấy một cách đa dạng và sinh động. Giáo hạt tòng nhân là một bước đi đại kết quan trọng đối với giáo hội công giáo và là một ví dụ cụ thể của sự hiệp nhất trong đa dạng ấy. Sau đây là đôi nét về vị tân giám mục. Tân giám mục Lopez sinh năm 1975, đã học tại các trường công giáo ở California, trong đó có Học viện Thánh Ignacio thuộc Đại học San Francisco. Ngài thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 2001 cho Tổng giáo phận San Francisco và đã phục vụ tại Giáo sứ Thánh Patrick ở San Francisco và Giáo sứ Thánh Anselmo ở Ross, California với nhiệm vụ linh mục phụ tá. Cha đậu bằng cử nhân và bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorio ở Roma. Từ năm 2005, cha Lopez làm việc trong Bộ Giáo lý Đức tin và được phong tước Đức Ông năm 2010. Đức tân giám mục Lopez kế nhiệm Đức Ông Jeffrey N. Stinson, vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt tòng nhân ngai tòa Thánh Phêrô từ năm 2012. Thánh lễ tấn phong tân giám mục sẽ được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2016 tại Houston. Đức giám mục Lopez là giám mục đầu tiên được bổ nhiệm cho một trong ba giáo hạt tòng nhân trên thế giới, giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Washington ở Anh, giáo hạt tòng nhân ngai tòa Thánh Phêrô ở Hoa Kỳ và giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam ở Australia. Giáo hạt tòng nhân ngai tòa Thánh Phêrô có trụ sở tại Houston, Texas, với hơn 40 giáo sứ công giáo Roma và các cộng đoàn trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Phục vụ giáo hạt này là 70 linh mục và phó tế công giáo Roma.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ăn năn sám hối trong mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 6 tháng 12 vừa qua với các tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói rằng, trong Chủ nhật thứ hai mùa vọng, phụng vụ của giáo hội cho chúng ta nghe lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng ăn năn sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta cũng phải hỏi mình rằng, tại sao chúng ta phải ăn năn sám hối? Hành vi hoán cải khiến một người từ vô thần trở thành người có niềm tin, từ kẻ tội lỗi trở thành người biết làm những việc tốt lành, thánh thiện. Nhưng không phải chúng ta đã là những Kitô hữu rồi sao? Như vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhận ra hệ quả tất yếu của giả định mà tôi vừa nêu ra. Phải ăn năn sám hối. Đừng cho rằng mọi sự đều ổn và chúng ta không cần phải hoán cải. Tuy nhiên, chúng ta thử hỏi mình xem, trong những hoàn cảnh và tình huống khác nhau của cuộc sống, chúng ta có hành xử như Đức Giê-xu chưa? Khi phải chấp nhận những điều sai trái, không công bằng, hay khi bị lăng nhục, chúng ta có thể hành xử mà không mang trong lòng sự hận thù, nhưng lại sẵn sàng tha thứ cho người nài xin chúng ta. Khi được mời gọi chia sẻ niềm vui và đau khổ, chúng ta có biết chân thành khóc với những ai đang khóc và biết vui cười với những ai đang vui cười không? Khi chúng ta diễn tả đức tin của mình, chúng ta có biết diễn tả với sự can đảm và đơn sơ, chứ không cảm thấy xấu hổ về tin mừng không? Ngày hôm nay, tiếng hô của Doan Tẩy Giả vẫn còn mãi vang vọng trong những hoang địa nhân sinh, khi người ta có một não trạng luôn đóng kín và những con tim chai cứng. Chúng ta cũng phải hỏi mình rằng, liệu trong thực tế chúng ta có đang bước đi trên con đường ngay chính, có sống theo tin mừng hay không? Ngày hôm nay, Doan Tẩy Giả cảnh tỉnh chúng ta với những lời của tiên tri Isaiah. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đây là một lời mời gọi cấp bách, thúc giục mở cửa tâm hồn và đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, vì muốn tất cả chúng ta được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi dân tộc, không trừ một ai, vì Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, đấng trung gian duy nhất. Do đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để làm cho những người chưa biết Đức Giê-xu được nhận biết Ngài. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô đã tuyên bố như thế. Còn với chúng ta, Đức Giê-xu đã biến đổi cuộc đời chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không cảm thấy say mê để làm cho những người mà chúng ta gặp gỡ nơi làm việc, nơi trường học, công sở, bệnh viện được nhận biết Đức Giê-xu? Nếu để ý xung quanh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người luôn sẵn sàng để bắt đầu hoặc bắt đầu lại hành trình đức tin của mình, nếu người đó gặp được những Kitô hữu thật sự yêu Đức Giê-xu. Chúng ta không phải và không thể là những Kitô hữu đó sao? Chúng ta phải can đảm bạc cho thấp những núi đồi ngạo mạn và ganh ghét, lấp cho đầy những thung lũng thờ ơ và lãnh đạm, sửa cho thẳng những con đường biến nhát và thỏa hiệp. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta phá vỡ những hàng rào ngăn cách và chướng ngại cản trở chúng ta ăn năn hoán cải, cản trở chúng ta bước đi trên con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Đức Giê-xu mới có thể lấp đầy những hy vọng của con người mà thôi. Sau đó Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Bà Rịa, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, ngày 27 tháng 11 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bà Rịa. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Nguyễn Hồng Sơn của phóng viên Việt Catholic do anh Lê Quang Vinh. Trước hết, chia sẻ về tâm tình sau khi nhận được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Emmanuel cho biết như sau. Chỉ là ý tưởng, lại thêm một trường hợp Chúa đi qua, với ánh nhìn lại thương xót và chọn gọi, như với Matteo và Đức Francisco. Việc tuyển chọn tôi vào hàng giám mục chỉ có thể là một quyết định của lòng thương xót. Và cũng chính vì thế mà tôi vẫn an tâm, vì biết là khi Chúa đã thương thì người sẽ thương đến cùng. Trả lời cho câu hỏi về việc giáo phận Bà Rịa nổi tiếng hào hùng với các anh hùng tử đạo, có tổng số giáo dân bị chết thiêu là 444 người, Đức Cha Emmanuel chia sẻ rằng, Bà Rịa là đồng lúa trổ sinh từ dòng máu tử đạo. Trang sử của đêm 7 rạng sáng ngày 8 tháng Giêng năm 1862 không chỉ là một ký ức của quá khứ, nhưng là chứng từ đức tin cho các thế hệ tín hữu. Như lời bài thơ còn ghi trên mộ của các ngài. Vì Chúa tù lao dư 3 tháng, cam lòng chịu cháy chết chỗ này, lập mộ táng chung vào một huyệt. Giáo nhân coi đó nhớ hàng ngày. Trong bản danh sách các vị tử đạo Bà Rịa, không có tiểu sử, chỉ ghi tên thánh, tên gọi, nơi bị giam giữ và tử đạo. Không có những chi tiết riêng, điều này càng làm nổi rõ ý nghĩa của một hiến lễ chung. Vì thế, không chỉ các tín hữu hiện đang ở Bà Rịa, nhưng tất cả những người con của giáo phận ở nhiều nơi khác, đều được mời gọi để sống xứng đáng với hồng phúc cha ông đã để lại. Cầu mong những hạt giống vùi trong lòng đất Bà Rịa hơn trăm năm qua sẽ trổ sinh mùa lúa dồi dào cho giáo phận ngày nay. Chia sẻ về khẩu hiệu và biểu tượng huy hiệu giám mục của mình, Đức Cha Emmanuel nói rằng, ý nghĩa huy hiệu giám mục, ý tưởng chung, đức ái mục tử. Cây gậy chăn chiên mang hình thánh giá, người mục tử theo mẫu gương của Chúa Giêsu, yêu thương đến cùng. Ngọn lửa luôn bừng cháy mang hình ảnh trái tim của Thiên Chúa là tình yêu. Những ánh lửa tạo nét cho biểu tượng Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu, không phải trong tư thế ngự xuống, nhưng là đang bay để dẫn đường. Đầu gậy xoay theo cùng hướng nhìn của chim bồ câu, mục tử tiến bước nhờ thánh thần, để dẫn chiên đến và giữ chiên ở lại mãi trên đồng cỏ xanh với dòng suối mát của ân sủng, để chiên được sống và sống dồi dào. Phương châm sống, vâng nghe thánh thần. Ý nghĩa trọn vẹn là ngoan ngoãn vâng nghe thánh thần, dễ dạy, dễ bảo trước sự soi dẫn của thánh thần. Dễ dàng đón nhận tác động, mau mắn làm theo sự thúc đẩy, vâng nghe những soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Vâng theo tác động của Thánh Thần để trung thành bước theo Chúa Kitô, tận tâm phục vụ nước trời, xây dựng nhiệm thể giáo hội. Để cho Chúa Thánh Thần thăng tiến bản thân, hoạt động cách sáng tạo và cuộc sống được vui tươi, an bình. Có thể nói thêm là những biểu tượng trên huy hiệu có thể nhìn cả từ hướng mục tử và từ phía đoàn chiên. Nếu mục tử phải dẫn chiên đi theo Chúa Thánh Thần với đức ái mục tử trọn vẹn, xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và hy sinh thánh giá, thì đoàn chiên cứ luôn an tâm vì người đang dẫn chiên đi cũng được hướng dẫn bởi Thánh Thần. Và nhất là vì cả mục tử lẫn đoàn chiên đều được bao bọc trong lòng thương xót vô biên của ba ngôi Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phỏng vấn của phóng viên Việt Catholic với Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, tân giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bà Rịa. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu về ý nghĩa của lời truyền phép trong bữa tiệc ly, bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức là trong ba thế kỷ đầu. Khi tìm hiểu giáo lý về bí tích thánh thể, sau các chỉ dẫn của Tân Ước, thì người ta không thể nào bỏ qua một nguồn suy tư căn bản khác, là giáo lý được trình bày trong ba thế kỷ đầu của giáo hội. Ở đây, chúng ta sẽ lần lượt đọc lại các tài liệu phụng vụ thánh thể trong thời kỳ này, và sau đó sẽ nói tới tài liệu giáo lý về bí tích thánh thể. Chúng ta có ba tài liệu chính yếu và rất quan trọng về việc cử hành thánh thể ở ba thế kỷ đầu. Các tài liệu này cho thấy các nghi thức phụng vụ ngược trở về thời kỳ các thánh tông đồ, hay là thời kỳ liền sau các thánh tông đồ. Trước tiên là cuốn sách gọi là Didache, mà chúng ta có thể dịch là giáo huấn các tông đồ. Tiếp theo là cuốn sách Apologia, sách minh giáo của thánh Justino, và sau cùng là cuốn Traditio Apostolica, tức là sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma. Vì tầm quan trọng của phụng vụ thời kỳ này, nên trong việc kinh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta đã lấy lại những nghi thức cũng như những bản văn phụng vụ của thời kỳ đầu này, như kinh nguyện thánh thể thứ hai của sách lễ Roma được lấy từ sách truyền thống các tông đồ. Khi đọc lại các tài liệu này, chúng ta sẽ nhận ra một số các chỉ dẫn cho thấy thánh thể được cử hành như thế nào và thánh thể được hiểu như thế nào trong thời kỳ liên tiếp với các thánh tông đồ. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát về ba cuốn sách trên. Trước hết là cuốn sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Tên sách trọn đủ là Giáo huấn của Chúa Giêsu cho các dân ngoại được các thánh tông đồ truyền lại. Người ta không biết tác giả là ai, nhưng chỉ biết là sách đã được viết vào khoảng năm 90-100 tại phía đông nước Syria. Trong sách này, tác giả muốn tóm lại một cách vắn tắt giáo huấn của Chúa Kitô như các thánh tông đồ đã dạy. Sách này quan trọng vì cho thấy các luật pháp của giáo hội thời sơ khai. Người ta thấy trong đó các giới luật luân lý, huấn thị về cách tổ chức các giáo đoàn, các luật lệ về việc cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta có thể thấy sinh hoạt của giáo hội vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai. Sách có 16 đoạn, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 10, cho biết các huấn thị về phụng vụ. Phần thứ hai, đoạn 11 đến đoạn 15, ghi các huấn thị có tính cách kỷ luật. Và phần thứ ba, tức là phần cuối cùng, gồm có một đoạn là đoạn 16, nói về công cuộc tái xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô và bổn phận của người Kitô phải có, rút ra từ biến cố này. Trong phần thứ nhất của sách giáo huấn các tông đồ, người ta nhận thấy có các chỉ thị về việc nhận và dạy những người muốn lãnh phép rửa tội, về việc cử hành bí tích rửa tội, và về việc cử hành thánh thể. Sách này đã được tìm thấy vào năm 1833. Cuốn sách thứ hai là sách Apologia, tức là sách minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn minh giáo quan trọng được viết vào khoảng năm 150. Cuốn minh giáo thứ nhất gồm 68 đoạn. Thánh Justino gửi cho Hoàng đế Antonino để xin nhà vua xét xử nhân hậu và công minh đối với những người Kitô. Cuốn minh giáo thứ hai gồm có 15 đoạn, mà ngày nay các học giả cho rằng 15 đoạn này là phụ bản của cuốn minh giáo thứ nhất. Thánh Justino đã gửi cuốn sách minh giáo thứ hai này cho Thượng viện Roma. Trong cuốn minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã xin vua đứng ra xét xử người Kitô, đừng để cho họ bị oan ức vì mối hận thù vô căn cớ của dân chúng. Các đoạn 4 đến 12 lên án cách đối xử của chính quyền đối với những người Kitô, lên án những vụ án bất công xử người Kitô chỉ vì mang tên Kitô. Ngoài ra tác giả còn nói đến những tội phỉ báng, gian dối đối với người Kitô. Sang phần thứ hai, từ đoạn 13 đến 67, thánh nhân đưa ra các lý chứng bên vực cho Kitô giáo. Tác giả nói tới các giáo lý, việc thờ tự, căn bản lịch sử của đạo Kitô. Và trong đoạn 68, thánh nhân đã mô tả việc thờ tự của người Kitô như việc ban phép thánh tẩy, lễ nghi cử hành thánh thể và đời sống tập đoàn xã hội của người Kitô. Tài liệu về phép thánh thể do Thánh Justino sẽ cho chúng ta biết vào thời đó người ta cử hành thánh thể như thế nào. Và cuốn sách thứ ba là sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma. Ippolito là linh mục thành Roma, rất thông thạo triết học Hy Lạp. Ngài đã chống lại Đức Giáo Hoàng Callisto trong một số vấn đề, như việc Đức Giáo Hoàng làm nhẹ việc đền tội và nghi thức thống hối cho các tội nhân công cộng. Nhưng về sau, Ngài đã làm hòa lại với giáo hội và đã chết tử đạo tại đảo Sardinia. Xác của Ngài được đưa về chôn tại Roma. Thánh Ippolito đã viết rất nhiều sách. Cuốn truyền thống các tông đồ được viết vào khoảng năm 225. Sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất nói về việc tuyển chọn và truyền chức giám mục và việc cử hành thánh thể. Phần thứ hai nói về các giáo hữu như các tân công, các nghề cấm người Kitô làm, phép rửa tội, phép thêm sức, việc rước lễ thượng đầu. Phần thứ ba bàn về một số tập tục của người Kitô, như việc cử hành ngày Chủ nhật, việc ăn chay, việc làm phép dầu, việc ăn bữa agape, việc chôn cất. Đó là vài nét tổng quát về ba cuốn sách mà chúng ta sẽ dùng để tìm hiểu giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai ba thế kỷ đầu. Sách thứ nhất là sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Cuốn thứ hai là cuốn Apologia, sách minh giáo của Thánh Justino. Và cuốn thứ ba là cuốn Traditio Apostolica, sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Kế đó là tiết mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước chúng ta đã nói với nhau điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội công giáo. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về hai điểm tiếp theo của bài này, đó là con người hướng tới siêu việt và sự tự do của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ bảy, con người hướng tới siêu việt. Nhờ trí khôn và ý chí, con người có khả năng hướng tới đấng siêu việt và vô biên, tức là Thiên Chúa. Vì thế, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và trên cả chính mình. Như vậy, con người vừa độc lập với các thụ tạo khác, vừa thể hiện được sự tự do trong tương quan với các thụ tạo ấy, lại vừa có khả năng vươn tới sự thật toàn diện và điều thiện tuyệt đối. Khi mở rộng tâm hồn và thân phận của mình ra với tha nhân, với mỗi người khác trong suốt hành trình cuộc sống, con người càng ý thức hơn về chính mình là tôi trong tương quan với ngôi thứ hai. Khi sẵn sàng bước ra khỏi bản thân mình, bước ra khỏi quan niệm sống vị kỷ, con người đi vào mối quan hệ đối thoại và hiệp thông với anh chị em khác. Con người mở ra với sự hiện hữu viên mãn và vô biên nhờ có linh hồn thiêng liêng và bất tử. Có thể nói, linh hồn con người khiến cho họ có thể vượt lên trên những đối tượng cá biệt. Linh hồn là tất cả mọi sự nhờ chiều hướng nhận thức của mình. Sách Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Aquino đã giải thích về linh hồn là mang tính vô biên một cách nào đó, bao lâu linh hồn bao trùm lấy mọi sự theo bản chất của thực tại thiêng liêng. Nó vận hành như một khuôn mẫu và là sự tương đồng của hết mọi sự như trường hợp của Thiên Chúa. Vì linh hồn có sự tương đồng với mọi sự một cách hiện thể như các thiên thần hay tiềm thể như các linh hồn. Con người hiện hữu như một hữu thể độc đáo và không thể sao chép, có khả năng hiểu biết, tự chủ và quyết định về chính mình. Con người cũng là một hữu thể hiểu biết và có ý thức, có khả năng suy nghĩ về mình và về hành vi của mình. Con người là nền tảng cho những hành vi của trí khôn, ý thức và tự do. Tuy nhiên, ngay cả khi con người không có những hành vi trên, thì họ vẫn là con người với những phẩm giá căn bản và chân thực nhất của mình. Quả vậy, con người hiện hữu trước hết như một chủ thể riêng biệt, là trung tâm của ý thức và tự do, với những kinh nghiệm sống riêng tư và đặc thù. Thế nên, con người không những phải được tôn trọng bởi các cơ quan chính trị, xã hội và các nhà lãnh đạo hợp pháp, mà hơn nữa, các thể chế xã hội và chính trị còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển toàn vẹn con người. Một xã hội thực sự được xem là công bằng khi xã hội ấy biết tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Bởi lẽ, con người chính là mục tiêu tối hậu của xã hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 26, xã hội được tổ chức để nhắm tới con người, đó là trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người. Thái độ tôn trọng nhân phẩm phải được bày tỏ qua tâm thức, coi mọi người thân cận, không trừ ai, như cái tôi khác của mình, trong đó, trước hết phải xét tới đời sống của họ và các phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2235 cũng nhắc đến tinh thần tôn trọng nhân phẩm khi cổ vũ các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa, hãy luôn thể hiện ý thức về sự siêu việt của con người vượt trên cả xã hội. Quả vậy, sự phát triển con người chỉ có thể được hoàn thành mỹ mãn trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của người, vì Thiên Chúa muốn cho con người được hiện hữu vì chính con người, như số 24 trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã minh định. Do đó, con người cần được xã hội tạo điều kiện để phát triển sự sống, phát huy tư duy, tích cực hoạt động vì cá nhân và vì xã hội với tất cả quyền hạn và tự do chính đáng của mình. Như thế, con người mới có thể sống như một ngôi vị, một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng của chính mình cùng với cộng đồng xã hội của mình. Một xã hội chân chính luôn khởi đi từ con người để xây dựng nên những quy tắc và chuẩn mực phù hợp với luân lý, vì sách giáo lý giáo hội công giáo số 1706 đã lý giải, sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá con người. Khi con người ý thức và phát triển các thái độ luân lý của mình, con người có thể xây dựng một xã hội thật sự nhân bản với những đặc tính như công bằng, liêm khiết, trực thực, vân vân. Cũng thế, những người lãnh trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó phải luôn sẵn sàng đánh thức lương tâm xã hội và xây dựng những điều kiện xã hội dân sự luôn xứng đáng với phẩm giá con người. Tiếp đến, chúng ta nói đến điểm thứ 8, sự tự do của con người. Sách giáo lý giáo hội công giáo số 1705 diễn giải rằng, sự tự do là một ân ban quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người như một dấu chỉ cao quý cho biết con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng đó, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano Đệ Nhị Vui Mừng và Hy Vọng số 17 đã đề cập đến tự do của con người như sau. Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống dưới sự kiểm soát theo những quyết định của chính con người, để con người có thể tìm kiếm đấng tạo hóa một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ trung thành với người. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng dẫn một cách riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài. Thông điệp Veritatis Splendor năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 34 nói đến giá trị đời sống con người khi nhận thấy con người trân trọng và say mê theo đuổi tự do là điều chính đáng để tổ chức hướng dẫn đời sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thật vậy, sự tự do giúp cho con người điều chỉnh những sự việc bên ngoài cho đúng với điều tốt, hơn nữa là nhân tố quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa chọn phù hợp với sự thiện đích thực. Thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 13, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành, đã cho thấy sự tự do giúp cho con người có thể sống tự chủ và xây dựng trật tự tốt đẹp cho xã hội. Trong tư cách là một thụ tạo, con người tự do luôn thuộc về Thiên Chúa, nên mọi quyết định hướng về điều tốt nơi con người thì thuộc về Thiên Chúa. Thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 35 đã minh giải về sự tự do đích thực của con người như sau. Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn của Thiên Chúa, vì con người được mời gọi để biết chấp nhận luật luân lý của Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người chỉ được thực hiện trọn vẹn khi con người biết chấp nhận luật đó. Những trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa phải tạo được những điều kiện thuận lợi giúp cho con người thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, không ngừng làm thăng tiến tự do và phẩm giá của con người. Mục đích này có thể đạt được khi khởi đi từ ý thức của mỗi cá nhân, như huấn thị Libertatis Conscientia số 75 năm 1983 của Bộ Giáo lý Đức tin nhắn nhủ rằng, điều trước tiên cần làm là vận dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm nếu muốn thực hiện những sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người. Sự tự do và sự thật luôn có tương quan mật thiết với nhau. Nhờ lương tâm ngay chính soi sáng, con người có thể nhìn nhận sự thật về điều tốt và điều xấu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân mình. Muốn vậy, con người phải kiên trì tìm kiếm sự thật và để cho sự thật hướng dẫn các hành vi của mình. Việc hành xử tự do của con người lại gián tiếp liên hệ đến luật luân lý tự nhiên là tiêu chí liên kết các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Theo Thánh Thomas Aquino, luật tự nhiên chính là ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta để chúng ta biết phải làm điều gì và tránh làm những điều gì. Luật tự nhiên này tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Luật tự nhiên được trình bày trong 10 điều răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và điều khiển đời sống luân lý, giúp con người hướng lên Thiên Chúa để phục tùng Thiên Chúa, là nguồn phát sinh những điều thiện hảo và là đấng thẩm phán. Vậy nên, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1956 đã lý giải rằng, luật tự nhiên là phản ánh phẩm giá của con người và đặt nền tảng cho những nghĩa vụ căn bản của con người. Mặt khác, luật tự nhiên cũng chính là điểm liên kết các dân tộc với các truyền thống và văn hóa khác nhau, thống nhất các nguyên tắc chung, vì luật tự nhiên là bất biến, nghĩa là dưới làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy. Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân luật. Hơn nữa, luật tự nhiên là nền tảng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chúng ta tiếp nhận luật mặc khải và ân sủng trong việc phối hợp hài hòa với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Người nhìn con bằng đôi mắt yêu thương của người, làm tim con ngày xanh lên bao màu nắng mới. Người nhìn con bằng con tim yêu không tính toán, yêu đến tận cùng dù đôi lúc con không yêu người. Nhiều khi trong bóng tối cuộc đời, con vẫn nhìn người, cái nhìn ngày ngần, cái nhìn vui chân chạm đến đôi đầu. Rồi khi vui trong những đam mê, con vẫn nhìn người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn trôi từ khi con gặp người.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ở giữa một đàn vịt trên khắp cánh đồng, tự dưng xuất hiện một con vịt mù. Nó mù nên chẳng thấy đường về chuồng. Thế là nó cứ la quang quác, như hy vọng số còn lại sẽ la theo, để nó biết được hướng về cùng. Nó cứ lặng hết bên này đến bên kia, nó mệt nhoài rồi lại xoay vòng tròn. Nó cứ nghĩ, cả bầy sẽ đợi nó, nhưng không, là ngược lại mới đúng. Nó càng cố la lớn, thì số con vịt kia lại càng tránh xa, như thể sợ điều xui xẻo gì đó. Rồi con đầu đàn hỏi con vịt mù, ngươi từ đâu xuất hiện vậy? Con vịt mù nói nhẹ nhàng, tôi vốn dĩ xưa giờ đã cùng đàn với ngài mà. Con vịt đầu đàn cười khinh bỉ rồi nói, ngươi nhìn đi, trong đàn của ta có con nào mù như nhà ngươi không? Mà ngươi lại nói cùng đàn với ta, thật là vô lý. con vịt mù im lặng và chỉ biết rưng rưng nước mắt. Nó lạng lạng xoay xoay và chẳng ai biết được nguyên nhân vì sao nó mù. Cũng chẳng ai buồn bận tâm tới nó. Nó buồn, nó lầm lũi rồi nó về nhà nói với chủ rằng, ông chủ ơi, ông hãy giết tôi đi. Chủ nó ngạc nhiên, tại sao vậy? Trong muôn loài con vật nào cũng muốn sinh tồn, vậy tại sao ngươi muốn chết? Thưa ông, tại tôi mù. Ngươi mù, vậy là ngươi muốn chết sao? Dạ thưa ông, tôi mù làm cả đàn xa lánh tôi. Cả đàn ghét bỏ tôi. Vậy à? Vậy bọn chúng có hỏi tại sao ngươi mù không? Bọn chúng có biết được ngươi vì kiếm ăn mà vô tình bị tổn thương ở đôi mắt, nên ngươi mù không? Bọn chúng có biết dù ngươi mù nhưng hàng ngày ngươi vẫn biết đường về đến chuồng, biết được điều mà bọn chúng không hề biết không? Ngươi mù nhưng tâm ngươi sáng, thì sao ngươi phải chết? Ngươi sống vì ngươi đâu phải vì bọn chúng. Đến khi nào ngươi cảm thấy tâm ngươi không còn sáng nữa, thì ngươi hãy chết. Còn ngày nào tâm còn sáng, thì ngươi hãy sống. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên tuy ngắn ngủi, nhưng lại đưa đến cho chúng ta một bài học thật quý giá. Hãy đánh giá mọi sự bằng cặp mắt tâm hồn. Cả đàn vịt kia chỉ nhìn con vịt mù bằng cặp mắt đời thường, đánh giá nó theo hình dáng bên ngoài, nên đã xem thường, khinh bỉ và làm cho nó rơi vào tình trạng tuyệt vọng, đến nỗi nó không muốn hiện diện trên cõi đời này nữa. Ông chủ của nó thì khác. Ông nhìn nó bằng cặp mắt tâm hồn. Chính vì lẽ đó, ông đã nhận ra bao nhiêu ưu điểm nơi nó, phân tích cho nó hiểu và đem lại niềm hy vọng cho nó. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc câu chuyện này và nhìn lại bản thân mình, chúng ta cũng phải giật mình. Vì đôi khi, chúng ta cũng có thái độ, giống như đàn vịt kia, chỉ nhìn người khác hay đánh giá người khác theo dáng vẻ bên ngoài. Chúng ta dường như dựa quá nhiều vào truyền thông, điểm số, tiền bạc hay địa vị, để vô tư đánh giá về một sự việc hay về một ai đó. Thấy ai sang trọng, nổi tiếng, ăn nói lịch thiệp, dáng vẻ điển trai, ăn mặc xinh đẹp, vân vân, thì chúng ta rất dễ dàng đưa ra nhận xét tốt về người đó, rất thích nói chuyện với họ, và rất vui được phục vụ họ. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, không thiếu những người ăn mặc sang trọng, lại là những kẻ lừa tiền phản bạn hoặc thậm chí giết người. Không thiếu những người đi trên những chiếc xe tay ga sang trọng, mà là kẻ dịch đổ người đi đường. Không thiếu những người giàu có ăn mặc lịch thiệp, lại đối xử vô nhân đạo với người khác, vân vân. Còn những người ăn mặc rách rưới, dơ bẩn, nghèo khổ, thì chúng ta lại xa lánh họ, xem thường họ. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, nhiều người trong số họ là những con người chăm chỉ, thành thật và hiền lành. Thật vậy, cái đánh giá người khác theo dáng vẻ bề ngoài chỉ là sự hời hợt của mỗi người chúng ta. Đó là một sự sai lầm. Chúng ta không nên làm điều đó. Hãy có cái nhìn của ông chủ trong câu chuyện trên để đem lại niềm vui và bình an cho mỗi người. Cái nhìn của ông không loại trừ ai. Mọi người đều bình đẳng và đáng trân trọng. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhìn người anh em mình bằng cặp mắt tâm hồn, cặp mắt nhân hậu của Chúa. Một cái nhìn đem lại sự sống và niềm vui cho mọi người. Amen.
trong bóng tối cuộc đời, con vẫn nhìn người, cái nhìn ngẩn ngơ, cái nhìn vui trần chạm đến nỗi đau. Rồi khi vui trong những đam mê, con vẫn nhìn người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn trôi từ khi con gặp. Người đã nhìn con bằng ánh mắt yêu thương gọi mời, trọn vòng tay người ôm con khi con gục ngã. Người nhìn con một tình yêu thương không bờ bến, con đã nhìn người và
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.